Thưa quý anh quý chị, là em xin hỏi các anh các chị, biến cố với mầu nhiệm khác nhau như thế nào ạ? Chẳng hạn như biến cố phục sinh với mầu nhiệm phục sinh thì nó khác nhau ở chỗ nào? Thì thật sự là biến cố thì nó liên quan đến lịch sử, còn mầu nhiệm đó liên quan đến mặc khải, nó là một thực tại, thế thôi. Và chúng ta không có nói là cử hành biến cố nhé, chúng ta cử hành mầu nhiệm phục sinh, cử hành mầu nhiệm thăng thiên. Còn biến cố là tưởng niệm thôi, tưởng niệm một cái biến cố lịch sử. Nhưng mà cử hành đó là phải cử hành mầu nhiệm. Và bây giờ chúng ta hãy đặt vấn đề. Vậy bây giờ cái Chúa Giêsu thăng thiên này vừa là một biến cố, vừa là một mầu nhiệm. Và chúng ta thấy ở trong bài phúc âm cũng thấy nói rõ cái biến cố Chúa Giêsu thăng thiên đây này. Và sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Đấy, đấy là trong bài phúc âm nhá. Rồi bài đọc 1 thì chúng ta thấy như thế nào? Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đấy, đấy là biến cố. Rõ ràng là một biến cố. Và bài đọc 2 cũng thế. Nói cái gì đây? Tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời. Đấy, đặt Ngài làm bên hữu mình trên trời có nghĩa là Ngài thăng thiên về trời đó. Cả ba bài đều nói đến cái biến cố Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Vậy thì hỏi các anh các chị, mầu nhiệm thăng thiên là gì? Mầu nhiệm thăng thiên thì đúng là em nói mầu nhiệm là gì? Là mặc khải thần linh, là thực tại thần linh ở trong cái biến cố đó. Ở trong cái biến cố thăng thiên ấy, thì nó tỏ ra một cái mầu nhiệm thăng thiên. Biến cố là cái biến cố lịch sử, là sự kiện trong thời gian. Nhưng mà cái mầu nhiệm á, nó vượt thời gian, nó đi sâu vô cái biến cố đó, nó ở bên trong cái biến cố đó, nó là thực tại của biến cố đó. Biến cố đó để chứng tỏ một cái gì ở bên trong. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu là cái biến cố thăng thiên của Chúa Giêsu đó, nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái thực tại gì của cái biến cố đó? Và Thiên Chúa muốn tỏ ra cái gì nơi cái biến cố Chúa Giêsu thăng thiên? Đấy, chúng ta đặt vấn đề đi. Thì dễ lắm các anh các chị. Thì bây giờ lễ Chúa Giêsu thăng thiên ở trong mùa nào? trong mùa phục sinh phải không? Lễ Chúa Giêsu xảy ra trong mùa phục sinh, bởi vì chúng ta đang sống trong tuần thứ 6 của mùa phục sinh. Mà ngày thứ 5 là lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên là ngày thứ 40. Đúng như là sách Tông Vụ đã kể đây này, 40 ngày. Người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Đó. Trong vòng 40 ngày từ khi Chúa Giêsu sống lại cho tới Chúa Giêsu lên trời, thì Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu đàm đạo, nghĩa là nói chuyện với các thánh tông đồ về nước Thiên Chúa. Vì thế nên Chúa Giêsu Thăng Thiên là thuộc về mùa phục sinh. Mà mùa phục sinh liên quan đến đề tài Thầy là sự sống. Đó là lý do cái biến cố Thăng Thiên á, cho chúng ta thấy được tột đỉnh của sự sống. Đấy, biến cố Thăng Thiên cho chúng ta thấy được cái thực tại, cái tột đỉnh của sự sống thần linh. Tột đỉnh của sự sống thần linh đây là cái gì các anh ấy chị? Chỉ có ở trên trời thôi. Chỉ có được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa trên trời thôi. Chúa Giêsu ngồi bên hữu Chúa Cha có nghĩa là như vậy đấy. Có nghĩa là Chúa Giêsu không ở thế gian này nữa. Chúa Giêsu vẫn còn nhân tính đó. Và Chúa Giêsu lên trời cả thân xác của Chúa. Do đó nên ở trên trời đó, cái nhân tính của Chúa Kitô đã mặc lấy trên thế gian 3 năm á, thì bây giờ được kết hợp với thần tính của Thiên Chúa. Vẫn biết là ở trên thế gian này, nhân tính của Chúa Kitô đã được kết hợp với thần tính của Chúa Kitô rồi, đã nên một thành một ngôi vị rồi, chứ có hai bản tính nhưng mà một ngôi vị, thì đã được kết hợp với Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà cái việc kết hợp đó ở trong thời gian và ở trên thế gian này chưa có hoàn toàn trọn vẹn cho tới khi Chúa Giêsu Thăng Thiên về trời, thì cái nhân tính đó mới được tuyệt hảo, mới được hoàn toàn hiệp thông với Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Vì thế chúng ta thấy là luôn luôn là Thánh Kinh Phúc Âm nói là Cha trên trời là như vậy. Và Cha ở trên trời thôi. Do đó nên Cha sai Con xuống thế. Mà bây giờ Con xuống thế rồi, bây giờ Con đã hoàn tất tất cả những gì Cha sai rồi, sứ vụ của Ngài rồi, thì bây giờ về trời với Cha để chính phương tiện để cứu chuộc loài người là nhân tính của con người đó được hoàn toàn hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Đấy, cái sự sống trọn vẹn nhất, tuyệt hảo nhất đó là khi được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, mà chỉ ở trên trời thôi, chứ dưới đất này vẫn chưa có hoàn toàn. Chỉ có ở trên trời nó là vĩnh viễn, nó đời đời kiếp kiếp. Và chúng ta thấy được là xét theo bình thường chúng ta cũng thấy được tình yêu con người cũng vậy. Có người ta không phải yêu nhau rồi cứ gọi điện thoại cho nhau rồi cứ Facebook thế là xong. Không có đâu. Họ phải sống với nhau, thậm chí nên một xương thịt. Đó, chúng ta thấy không? Sự sống là hiệp nhất nên một. Đó mới là sự sống. Còn nếu mà chia rẽ, người Việt Nam ta nói gì? Là chết. Và rõ ràng chia rẽ là chết. Chúng ta thấy không? Linh hồn lìa xác một cái là chết. Thấy không? Hiệp thông là khi hồn và xác còn là một. Do đó nếu mới có sự sống. Còn hồn mà lìa xác là chết. Bất cứ cái gì trên thế gian này mà chia rẽ đều là chết hết. Đều chết hết. Bởi thế nên cái vấn đề là hiệp nhất nên một. Đó là cái chứng tỏ là cái tột đỉnh của sự sống. Sự sống thần linh. Vì thế nên bây giờ Chúa Giêsu phải lên trời, thì các thánh tông đồ khi còn ở dưới thế này mới tràn đầy sự sống thần linh. Chứ còn khi Chúa Giêsu còn sống trên trần gian này, các ông không thể nào được tràn đầy sự sống thần linh. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có Chúa Thánh Thần tới, các ông mới được tràn đầy sự sống thần linh thôi. Chúa Thánh Thần không tới thì các ông không thể nào có tràn đầy sự sống thần linh như Chúa Kitô được. Nhưng mà muốn có Thánh Thần xuống thì Chúa Giêsu phải thăng thiên. Chúa Giêsu thăng thiên rồi, hợp nhất nên một với Chúa Cha rồi, ngồi bên hữu Chúa Cha rồi, có nghĩa là hợp nhất nên một với Chúa Cha. Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Thần xuống từ Chúa Cha, để nhờ đó Thánh Thần từ trời xuống làm cho các tông đồ viên mãn. Bởi thế nên bài đọc 1 hôm nay chúng ta thấy không, Chúa Thánh Thần xuống đó thì các ông được nhận lãnh phép rửa bởi Thánh Thần. Giống như Gioan Tiền Hô đã nói đó, đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa Thánh Thần. Đấy, Chúa Giêsu khi thăng thiên rồi mới làm phép rửa Thánh Thần cho các thánh tông đồ. Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ ở trong bài đọc 1: Như các con đã nghe chính miệng thầy rằng Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con ít ngày nữa các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Các ông được rửa bởi Thánh Thần khi quyền lực xuống trên các ông. Đấy, người nói các ông là các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho thầy tại Jerusalem, trong tất cả các xứ Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Giống như Chúa Giêsu khi lãnh nhận phép rửa ở sông Jordan thì Thánh Thần ngự xuống trên Ngài thế nào, thì bây giờ cũng vậy, khi các thánh tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần cũng vậy, thì các ngài cũng được rửa bởi Thánh Thần, và nhờ đó các ngài đầy tràn Thánh Thần. Chúng ta thấy được là vì các ngài Chúa Giêsu lên trời sai Thánh Thần xuống, do đó nên các thánh tông đồ đầy tràn Thánh Thần. Và đầy tràn Thánh Thần đây có nghĩa là đầy tràn sự sống thần linh. Bởi vì Chúa Giêsu lên trời là đã viên mãn sự sống thần linh nơi nhân tính của Ngài. Do đó nên nhân tính của Ngài với thần tính của Ngài bên hữu Chúa Cha đã sai Thánh Thần xuống. Và vị Thánh Thần xuống đã làm cho các thánh tông đồ tràn đầy sự sống. Và tràn đầy sự sống đây đã tỏ ra những gì nơi các thánh tông đồ? Thì đây, bài phúc âm cho chúng ta biết. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin nhân danh thầy, họ sẽ trừ quỷ. Sự sống viên mãn ở nơi các thánh tông đồ là các thánh tông đồ có thể trừ quỷ. Nói các thứ tiếng lạ, nói các thứ tiếng lạ ở đây không phải là nói mà chính mình không hiểu, người khác không hiểu. Nói những tiếng lạ ở đây có nghĩa là nói lời của Chúa. Đó, lời của Chúa chính là tiếng lạ. Và chính lời của Chúa làm phép lạ ở chỗ nào? Biến đổi con người, làm cho con người nhận biết Thiên Chúa và được cứu rỗi. Đó là những thứ tiếng nói lạ. Bởi vì sao? Thế gian này chưa hề nghe thấy những cái lời đó bao giờ. Mà bây giờ chính những lời đó đã làm cho họ xúc động, làm cho họ nhận biết chân lý mà trở về để được cứu rỗi. Và đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Nếu mà các thánh tông đồ không có sự sống viên mãn từ trời do Chúa Kitô ban cho qua Chúa Thánh Thần mà Ngài sai xuống, thì các thánh tông đồ sẽ không làm được như vậy. Không làm được như vậy bởi vì không có sự sống. Trước khi Chúa Giêsu hiện ra các thánh tông đồ thì chúng ta thấy các ngài như thế nào? Sợ sệt, ru rú, giống như chết vậy. Nhưng mà khi Thánh Thần xuống rồi, các ông được biến đổi khác hẳn. Các ông đầy tràn sự sống và đã làm được những cái điều mà như Chúa Giêsu làm, và Chúa Giêsu còn nói là làm được hơn những dự thầy làm nữa. Và vì các ông tràn đầy sự sống vậy mà các ông hăng say đi khắp thế gian. Phần các ông sẽ đi rao giảng khắp mọi nơi. Đấy là bài phúc âm đó. Có Chúa cũng hoạt động với các ông. Thì có nghĩa là Chúa ở trong các ông, sự sống của Chúa Kitô ở trong các ông đó. Để rồi chính sự sống đó làm những sự lạ nơi các ông, và do đó đã thu hút được nhiều người trở lại cho tới bây giờ. Đấy, em chứng minh được là mầu nhiệm thăng thiên đó chính là mầu nhiệm sự sống đã đạt tới tột đỉnh tuyệt hảo nhất nơi Chúa Giêsu thăng thiên về cùng Cha, ngự bên hữu Chúa Cha. Và sự sống tuyệt hảo đó đã thể hiện nơi các thánh tông đồ khi các thánh tông đồ nhận được Thánh Thần mà chính Chúa Kitô thăng thiên đã sai xuống trên các ông. Bài phúc âm cho thấy các ông làm được những cái sự lạ như vậy, vượt trên sức tự nhiên loài người như vậy. Và ở trong bài đọc 1 cũng vậy, chúng ta thấy không? Bài đọc 1, các ông cũng đi rao giảng khắp nơi. Và chính vì cái sự sống thần linh đó không để các ông ngồi yên mà bắt các ông phải đi khắp nơi để rao giảng. Bắt đầu từ Jerusalem là giáo đô của Do Thái Tháo. Bởi vì Kitô giáo xuất phát từ Do Thái giáo. Rồi tới đâu nữa? Rồi tới Judea và Samaria. Và tôi đến tận cùng trái đất. Đấy, sự sống của Chúa Kitô thông ban cho các tông đồ khi Ngài thăng thiên về trời qua Thánh Thần, làm cho sự sống đó qua các thánh tông đồ, các nhà truyền giáo, qua giáo hội lan tràn khắp thế giới cho tới bây giờ. Chúng ta thấy không? Là chỉ vì các ông đã được rửa bởi Thánh Thần. Đây này, chính các ông đã được chịu phép rửa bởi Thánh Thần, có nghĩa là được sức dầu Thánh Thần. Giống như Chúa Giêsu được Chúa Cha sức dầu Thánh Thần khi người đã nhận phép rửa, để người bắt đầu thực hiện sứ vụ thiên sai của người. Thế nào? Thì các thánh tông đồ cũng vậy, cũng được Chúa Giêsu Kitô thăng thiên về trời, sức dầu như vậy, bằng Thánh Thần người sai xuống với các ông, để thanh tẩy các ông, để rửa các ông, để tăng sức mạnh cho các ông. Nhờ đó, các ông đã thực hiện được những gì chính Chúa Kitô đã ban quyền hành cho các ông và muốn các ông thực hiện cho tới tận thế. Đấy là bài đọc 1. Bài đọc 2 cho chúng ta thấy gì? Cho chúng ta thấy là xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta là những kẻ tin chiều theo hành động của sức mạnh quyền năng người. Khi Thánh Thần xuống á, chúng ta và các thánh tông đồ được cái gì đây? Trước hết là thần trí khôn ngoan. Thánh Thần chẳng những liên quan đến sức mạnh mà còn khôn ngoan nữa. Nếu chúng ta có sức mạnh mà chúng ta không khôn ngoan thì sức mạnh đó trở thành cái gì? Trở thành hủy diệt. Bất cứ cái gì làm trái ý chúng ta dùng quyền năng của chúng ta để hủy diệt thôi. Thành thực ra Chúa Thánh Thần không phải chỉ là quyền năng mà còn là sự khôn ngoan nữa. Có nghĩa là quyền năng đó được sử dụng một cách khôn ngoan. Và cái khôn ngoan ở đây là gì? Là phục vụ, là làm sao cho con người được cứu độ. Thì đó là khôn ngoan. Và cái đấy là cái mà Thiên Chúa ban cho con người, để tất cả những ai được Chúa chọn làm tông đồ cho Chúa, làm chứng về Chúa đều biết khôn ngoan như vậy. Nếu mà khôn ngoan thế gian đó, nó căn cứ vào cái tiêu chuẩn duy nhất này thôi các anh các chị ạ, là lợi lộc. Thế mà cái gì có lợi đó thì hãy chọn và làm cái đó. Còn nếu cái gì không có lợi thì đừng có làm. Không có thế gian đó, sao mày ngu thế? Chẳng có khôn gì cả. Tại sao biết làm điều đó nó bất lợi cho mày mà mày cứ làm? Hay là nếu mà chúng ta mà biết được cái tiệm đó mà nó bankruptcy rồi đó, mà đang thời Covid như thế này đó, chẳng có ai tới hết mà chúng ta cứ nhào vô mua đó, thì có phải là dại không? Đâu có lợi chúng ta đâu. Đó, thế gian nó căn cứ vào đó đó. Nó căn cứ vào cái gì có lợi thì nó là khôn. Nếu mà chọn cái gì có lợi thì là khôn. Và cái gì nhẹ nhàng nhất, cái gì mà bớt tốn kém mà lại có lợi nhiều, vân vân, tất cả cái gì đại khái là hễ mà có lợi là khôn. Còn bất lợi là bất khôn. Thế thôi. Nhưng mà Chúa lại khác các anh chị ạ. Chúa lại khác. Đường lối Chúa khôn ngoan đó là thánh giá. Cái khôn ngoan của Chúa là cho đi. Khôn ngoan thế gian là vơ vào. Chúng ta thấy không? Ngược hẳn là ai? Cái khôn ngoan của Chúa là hy sinh mạng sống cho người khác. Cái khôn ngoan của thế gian á, là đi giết người, đàn áp để mình sống, để mình càng ngày càng giàu có, càng vinh vang. Nếu mà chúng ta có sự sống thần linh thật, sự sống viên mãn của Chúa Giêsu thăng thiên ban cho chúng ta qua Thánh Thần của người xuống trên chúng ta đó, chúng ta có ý nghĩ khác hết, nhìn mọi sự vật khác hẳn. Chúng ta thấy được rằng lời lãi cả thế gian mất linh hồn nào được cái ích gì? Đó là khôn ngoan của Thiên Chúa. Bỏ mình đi vác thập giá theo Chúa, đó là khôn ngoan của Thiên Chúa. Vào đường hẹp, ít người đi, khổ sở, đó là khôn ngoan của Thiên Chúa. Khó nghèo là khôn ngoan, hiền lành là khôn ngoan. Còn đối với thế gian thì nó ngược lại. Do đó cả bài đọc 2 nữa là thần trí khôn ngoan đây. Khi mà những ai đã được sống cái sự sống thần linh cao cả, Chúa Giêsu thăng thiên, thì sẽ có ý nghĩ khác, sẽ có những cái chọn lựa khác, và sẽ có những hành động khác, và cả phản ứng khác nữa. Bài đáp ca thì sao? Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Thì có nghĩa là gì vậy các anh ấy chị? Trước hết là ám chỉ Chúa Giêsu thăng thiên. Thứ hai là khi Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha rồi đó, Chúa ngự giữa tiếng tưng bừng, giữa tiếng kèn vang, có nghĩa là cả thiên thần thổi và reo mừng chúc tụng Chúa chiến thắng, Chúa Kitô chiến thắng. Và ở dưới thế gian này thì sao? Ở dưới thế gian này cũng thế, hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa, tiếng reo vui vì Chúa là đấng tối cao, khả úy, người là đại đế trên khắp trần gian. Bài đáp ca này cũng đi theo cái chiều hướng là biến cố thăng thiên. Chúa Giêsu đã đạt đến tầm vóc viên trọn của người, với nhân tính của người, ở trên trời, được nên một với Chúa Cha. Do đó nên sự sống nơi người, nói chung, thì tự người đã là sự sống rồi, tự người đã viên mãn rồi. Nhưng mà bây giờ mặc lấy nhân tính, thì cái nhân tính đó ở trên trời bây giờ là tràn đầy sự sống thần linh. Đến nỗi cùng với thần tính, có thể sai Thánh Thần là ngôi ba xuống trên chúng ta, tuôn đổ sự sống thần linh viên mãn của người ngự bên hữu Chúa Cha đó cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể đi khắp thế giới, làm cho tất cả mọi chư dân vỗ tay reo mừng Thiên Chúa, tiếng reo vui vì Chúa là đấng tối cao, khả úy, người là đại đế trên khắp trần gian. Đó là tất cả những cái gì mà bài phúc âm hôm nay cũng như là phụng vụ lời Chúa về lễ Chúa Giêsu thăng thiên em xin được chia sẻ với các anh các chị, để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và hướng về lễ ngày mai. Và nhớ nhá, chúng ta cử hành mầu nhiệm chứ không phải cử hành biến cố. Biến cố chỉ là tưởng niệm một biến cố lịch sử, nhưng mà từ cái biến cố thăng thiên chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm thăng thiên. Mầu nhiệm thăng thiên đây có nghĩa là mầu nhiệm hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Đó là lý do Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Và Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha với cái nhân tính của Ngài nữa, chứ không phải chỉ có thần tính của Ngài không. Nhân tính của Ngài đó đã được viên mãn, tràn đầy sự sống thần linh với Chúa Cha, trong Chúa Cha, đến độ Ngài có thể trao tuôn sự sống thần linh viên mãn đó cho giáo hội của Ngài qua Thánh Thần của Ngài. Nhờ đó, các môn đệ, các tông đồ của Ngài và giáo hội của Ngài cũng được sự sống viên mãn đó để trao ban cho toàn thể nhân loại. Những ai tin thì được cứu độ. Amen. Chúa đã.